Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu 12 tháng 2 2021, tức là ngày mùng 1 Tết năm Tân Sửu. Việt Nam thận trọng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với đe dọa đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, hơn 20.000 tù nhân được ân xá, hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Vụ tấn công Điện Capitol, các luật sư của Donald Trump sẽ đề nghị tráng án. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Châu Vàng Tân Sửu 2021 phải chăng sẽ là một năm ổn định? Kính thưa quý vị, trước một mùa xuân mới, toàn ban biên tập của RFI Việt ngữ xin kính chúc quý thính giả một năm mới Tân Sửu, an lành, vạn sự như ý và mong rằng RFI sẽ được đồng hành cùng quý vị trong suốt cả năm để theo dõi các phần thời sự và thông tin quốc tế. Cũng trong ngày đầu năm mới hôm nay, không khí đón Tết tại Việt Nam đã khác hẳn so với mọi năm. Canh Tí với đại dịch COVID-19 gây nhiều xáo trộn vừa đi qua, vậy thì liệu rằng tình hình có khá hơn với Châu Vàng Tân Sửu hay không?
Trong trước mắt, ở châu Á, chính quyền các nước và người dân thận trọng đón Tết, phần lớn các hoạt động đón mừng năm mới âm lịch đều bị giảm quy mô do các biện pháp nghiêm ngặt do dịch bệnh bùng phát trở lại những ngày cận Tết. Tại Việt Nam, truyền thông trong nước ghi nhận một bầu không khí vắng lặng ngày đầu năm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Người dân thủ đô đạp xe dạo phố, tận hưởng một sự bình yên hiếm hoi của phố phường. Theo như quan sát của tờ VN Express, anh Dũng, một cư dân Hà Nội, cho đài RFI biết không khí tại chỗ ngày đầu năm.
Thấy vắng vẻ hẳn đấy, người cũng hạn chế đi lại nhiều, đến thăm nom hàng xóm láng giềng là cũng ít, nói chung là chỉ có người thân người nhà thì đến nhà nhau thôi. Ban nãy thì mình có đi ra văn miếu Quốc Tử Giám ấy thì thấy cũng khá vắng vẻ, vào thì mọi người cũng đều là đeo khẩu trang, nói chung mọi người đều sợ hết cả rồi. Trên đường thì cũng không phải là đông lắm như những cái Tết bình thường, chủ yếu là sợ nhất là lây nhiễm thôi. Còn thứ hai là tất nhiên là cũng ngại tiếp xúc theo kiểu là bị mất thời gian thì bị đi cách ly, mà cũng ảnh hưởng đến người khác nữa. Nếu mà mình mà chủ quan ảnh hưởng đến người khác. Thực ra thì như ở bờ Hồ Gươm thì vẫn đông ấy, nhưng mọi người cũng đeo khẩu trang cẩn thận. Và chính quyền thì họ cũng tương đối chặt chẽ trong việc là nếu ai không đeo khẩu trang họ có thể phạt, ngay họ bắt họ phạt luôn. Thực ra thì như năm ngoái thì mọi người thấy thụt thẫn, chứ như năm nay thì như bây giờ mình thấy là bình thường. Bởi vì là thực ra mọi người cũng bắt đầu quen với cái việc là bị cách ly, bị giãn cách bởi Covid rồi, cũng không có gì là hổ thẹn lắm. Pháo hoa thì có một điểm họ bắn, và cái điểm họ bắn đấy thì là cũng khá là gần như là bí mật, địa điểm đến gần cuối họ mới công bố là bắn ở Công viên Thống Nhất để tránh tập trung đông người.
Còn tại Sài Gòn, cô Thanh Minh cho biết nhịp sống có vẻ vẫn bình thường, nhưng người dân tỏ ra cẩn trọng, hạn chế đi lại trong mấy ngày Tết. Cô nói:
Đêm giao thừa thì cũng vắng hơn mọi năm. Người ta cũng ít ra đường, ít đi, chứ cúng trong nhà thôi. Năm nay là thủ ở nhà thôi chứ không có đi đâu hết. Gọi điện thoại, TikTok thì chính. Buôn bán bình thường, chỉ các chỗ nào mà có những người bệnh F1 với lại F0 mà vô uống á, thì cái quán nó sẽ bị đóng cửa. Còn lại là bị buôn bán bình thường. Thành hình bây giờ đi chơi hầu như người ta đi, kể cả về quê người ta cũng giữ nhiều lắm. Tại vì người ta sợ lỡ đi bị phong tỏa. Người dân thì người ta có ý thức, người ta không đi. Hạn chế, như nhà tôi cũng vậy, tính đi đấy, nhưng mà bây giờ cũng phải coi lại có nên đi hay không.
Năm mới cũng đang đem lại nhiều hy vọng cho Trung Quốc. Tại đây, con trâu là biểu tượng của việc khôi phục năng lượng và trở lại làm việc. Nhân ngày đầu năm âm lịch, thông tín viên của đài RFI tại Bắc Kinh Stefan Lagarde đã đến khu chùa Ung Hòa Cung để tìm hiểu xem người dân Trung Quốc muốn gì cho năm mới.
Les mélopées bouddhistes se mélangent au rituel taoïste sans parvenir à attirer le chaland dans ces boutiques du quartier de Yongregong.
Những bài kinh Phật giáo xen lẫn với nghi thức lão giáo vẫn không còn khả năng thu hút đông đảo khách hàng đến những cửa hàng ở quận Ung Hòa Cung tại Bắc Kinh. Với những hạn chế về vệ sinh y tế, ngôi chùa nổi tiếng của nơi này vẫn bị đóng cửa. Hai cô phục vụ đã vội vã giải thích về ý nghĩa năm Sửu bằng câu ngưu khí trùng thiên, nghĩa là sức mạnh bay bổng lên trời cao của con trâu. Hai người nói tiếp: Năm nay chúng tôi hy vọng rằng con trâu sẽ đuổi được con Covid, đánh đuổi đại dịch, quên đi những năm tháng kinh hoàng vừa qua. Sau một cánh cửa gỗ nhỏ, một ông thầy bói tên Trương Tiểu Thiên dự đoán nhiều điều tốt lành sẽ đến với năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu này là một năm đại cát, 60 năm mới có một lần. Từ tháng 4 sẽ có một dấu hiệu tốt lành. Quả đúng là năm ngoái năm Tý cũng rất đặc biệt, nhưng theo hướng tiêu cực. Vào năm 1960, nhiều người đã chết vì đói ở Trung Quốc. Điều tương tự xảy ra với cuộc chiến 120 năm trước đó. Năm Sửu sẽ là một năm bản lề trước khi vượt qua được cuộc khủng hoảng y tế để bước vào năm 2022, năm con thỏ đối với người Hoa và con mèo đối với người Việt. Năm Sửu cũng là một năm nỗ lực, nhất là để tìm lại công ăn việc làm. Đó chính là ước mong của những người bỏ quê lên Bắc Kinh tìm việc. Một nhân viên giao hàng cho biết, năm Sửu là năm tôi không về quê nhân dịp xuân tiết. Cũng như nhiều người khác, anh đã chọn việc không về quê ăn Tết vì những hạn chế do nạn dịch. Theo hãng tin Bloomberg, tại miền Nam Trung Quốc, 85% nhân viên vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong những công xưởng của thế giới.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Bầu không khí Tết truyền thống năm nay cũng rất tĩnh lặng tại Paris, thành phố có đông cộng đồng người châu Á nhất của Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Twitter và Facebook bằng 4 thứ tiếng Việt, Pháp, Hàn và Hoa đã gửi lời chúc mừng Tết Tân Sửu, một năm mới đầy hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Khi gửi lời chúc Tết âm lịch đến 4 cộng đồng người châu Á, nguyên thủ Pháp muốn gửi lời cảm ơn đến sự năng động và những cam kết của những cộng đồng này trong các lĩnh vực văn hóa, hiệp hội, kinh tế và chính trị.
Trung Quốc cấm chương trình của đài truyền hình Anh BBC phát phóng sự về tra tấn và bạo lực tình dục tại Tân Cương. Đài truyền hình Anh BBC World News bị Trung Quốc cấm cửa. Ngày hôm qua, cơ quan đặc trách truyền thanh và truyền hình quốc gia Trung Quốc đã viện cớ kênh này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc chỉ đạo về đưa tin của Hoa Lục để cấm đài truyền hình Anh hoạt động tại quốc gia này. Đúng vào ngày Tết Nguyên đán, cơ quan đặc trách truyền thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc NRTA thông báo cấm BBC phát sóng do không đưa tin một cách trung thực và công bằng, làm tổn hại đến quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Hệ thống truyền thanh và truyền hình của Hồng Kông cũng đã thông báo ngưng phát sóng các chương trình của BBC. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại lệnh cấm được Trung Quốc đưa ra 10 ngày sau khi đài truyền hình Anh phát một bài phóng sự điều tra về nạn tra tấn, bạo hành tình dục nhắm vào phụ nữ Duy Ngô Nhĩ trong các trại dạy nghề ở Tân Cương. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu BBC chính thức xin lỗi vì phóng sự này. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab chỉ trích Bắc Kinh vi phạm quyền tự do báo chí và London nhắc lại Trung Quốc là một trong những quốc gia khắt khe nhất về quyền tự do báo chí và kiểm duyệt Internet. Quyết định cấm kênh truyền hình Anh phát sóng càng làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế từ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã mạnh mẽ lên án quyết định của Bắc Kinh. Còn tại khu vực Đông Nam Á, hàng trăm ngàn người Miến Điện ngày hôm nay tiếp tục biểu tình nhân ngày lễ thống nhất 12 tháng 2 để chống quân đội đảo chính. Tập đoàn quân sự ân xá cho 23.000 tù nhân và kêu gọi toàn dân hãy chung tay với quân đội vì dân chủ. Hãng tin Mỹ AP cho biết hàng trăm ngàn người tập hợp trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Rangoon vào trưa nay để phản đối Bắc Kinh, làm ngơ trước cuộc đảo chính. Trong 7 ngày liên tiếp, phong trào phản kháng chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện cướp chính quyền đã diễn ra tại hai thành phố lớn ở Rangoon và Mandalay. Đám đông tiếp tục hô to những khẩu hiệu đòi tự do cho lãnh đạo Aung San Suu Kyi, chủ tịch của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đang bị quản thúc từ sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Thông tín viên của đài RFI Juliette Ferlin từ Rangoon chú ý đến một trong những sáng kiến mới của những người biểu tình ở Miến Điện để đánh động công luận quốc tế.
Devant l'ambassade du Royaume-Uni à Rangoon, les supporters des clubs de football anglais ont mis de côté leur rivalité.
Trước cửa tòa lãnh sự Anh tại Rangoon, ủng hộ viên của tất cả các câu lạc bộ bóng đá Anh tại Miến Điện đã gạt sang một bên những hiềm khích để tập hợp vào buổi sáng nay. Một biển người với những chiếc áo T-shirt mang màu của các câu lạc bộ bóng đá Anh và hô to những khẩu hiệu bằng tiếng Anh để kêu gọi quốc tế gây sức ép với tập đoàn quân sự Miến Điện. Hasley vừa chụp ảnh với các cổ động viên của những câu lạc bộ khác, tay cầm tấm bích chương với hàng chữ "Tôi ủng hộ đội bóng Arsenal, bên cạnh tôi là người hâm mộ đội Chelsea, nhưng hôm nay chúng tôi cùng nhau chống lại quân đội." Hasley giải thích anh muốn vận động giới hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sát cánh với anh. Đây chỉ là một trong số những sáng kiến của người dân Miến Điện để kêu gọi cộng đồng quốc tế. Trong ngày biểu tình thứ bảy liên tiếp hôm nay, chính quyền thông báo ân xá cho hơn 23.000 tù nhân, trong đó có nhà sư nổi tiếng bảo thủ. Công chúng cũng đặc biệt lo ngại trước một dự luật mới về an ninh mạng. Họ coi đây là phương tiện để chính quyền theo dõi và kiểm soát các hoạt động của dân cư mạng. Hôm nay là một ngày lễ quốc gia, nên mọi người chờ đợi sẽ có rất đông người tràn ngập đường phố.
Rangoon, Juliette Verlin, RFI.
Cũng trong khu vực ủy hội sông Mekong báo động, mực nước xuống đến mức đáng lo ngại, một phần bắt nguồn từ việc các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn hạn chế dòng chảy của con sông.
Theo ghi nhận của Ủy hội sông Mekong được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực Đông Nam Á đã chuyển sang màu xanh lam dọc theo biên giới Thái Lan và Lào, thay vì màu nâu thường thấy. Đấy là dấu hiệu cho thấy dòng nước bị cạn và lượng phù sa giàu dinh dưỡng đã xuống thấp, một phần do việc đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã hạn chế dòng chảy con sông. Thông cáo cho biết là lượng mưa thấp và các đập ở hạ nguồn sông Mekong và các phụ lưu cũng góp phần làm giảm mực nước. Theo ông Winai Wongpimul, giám đốc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong thì Sintrik, đã có những đợt nước dâng cao và xuống thấp đột ngột ngay dưới chân đập Cảnh Hồng, thậm chí xa hơn ở tận Viên Chăn. Những biến động như vậy ảnh hưởng đến việc di cư của cá, nông nghiệp và giao thông vận tải mà gần 70 triệu người dựa vào để kiếm sống. Theo ông Winai, để giúp các nước hạ nguồn sông Mekong quản lý rủi ro một cách có hiệu quả hơn, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc và chính các nước ở hạ nguồn chia sẻ kế hoạch xả nước của họ với chúng tôi. Theo Ủy hội sông Mekong, các điều kiện bình thường có thể được khôi phục nếu các hồ chứa trên các con đập của Trung Quốc xả ra lượng nước lớn.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm nay đến lượt các luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Trump lên tiếng trong phiên luận tội truất phế Donald Trump về vụ tấn công Điện Capitol hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Các luật sư của Donald Trump mong muốn thủ tục nhanh chóng kết thúc và đề nghị tráng án cho thân chủ. Vài giờ trước khi các bên trở lại Thượng viện, David Sean, một trong những luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ, cho biết là ông Trump rất lạc quan do hoàn toàn không có bằng chứng cáo buộc Donald Trump đã xúi giục cuộc nổi dậy. Lập trường này trái ngược hoàn toàn so với của bên Đảng Cộng Hòa. Thông tín viên đài RFI Ann Coppe từ Washington tường thuật lại các lập luận của bên phe Dân Chủ ngày hôm qua.
Trump knew exactly what he was doing in inciting the January 6th mob.
Ông Trump biết một cách chính xác điều ông làm khi kích động đám đông ngày 6 tháng Giêng. Jamie Raskin, người đứng đầu nhóm các công tố viên của bên Đảng Dân Chủ, đã ngược dòng thời gian, phân tích những phát biểu của ông Donald Trump, cách ông Trump kích động đám đông, thổi những ngọn lửa phẫn uất vào thành phần ủng hộ ông, rồi tha thứ cho những hành động bạo lực của họ. Ông Raskin đặt câu hỏi với các thượng nghị sĩ là có một nhà lãnh đạo chính trị nào trong căn phòng này tin là nếu như thượng viện một ngày nào đó cho phép ông ấy trở lại văn phòng bầu dục, Donald Trump sẽ ngừng kích động để đạt được điều ông ấy mong muốn hay không? John Negus, một trong những diễn giả được chú ý hơn cả trong hàng ngũ của Đảng Dân Chủ, khẳng định là các bằng chứng đã rõ ràng ông Donald Trump đã kích động một cuộc nổi dậy mà chỉ có ông ấy mới có thể kềm hãm được. Donald Trump không làm gì để bảo vệ chúng ta. Hơn bao giờ hết, ông ta phải bị lên án và phải bị gạt bỏ. Đối với bên Đảng Dân Chủ, rõ ràng là cần cản đường Donald Trump một ngày nào đó trở lại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ bị coi là một mối đe dọa đối với nền Dân Chủ. Theo phe Dân Chủ, hình ảnh của nước Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế tùy thuộc vào kết quả phiên tòa lần này.
Cũng tại Hoa Kỳ, kể từ ngày hôm qua, các mạng phân phối thuốc lớn của Mỹ đã bắt đầu nhận được các liều vaccine chống COVID-19 một nửa. Một số cửa hàng bách hóa có cả khu vực hiệu thuốc cũng đã nhận được thuốc để có thể tiêm chủng cho đại chúng. Đây là trường hợp của 1.000 cửa hàng Walmart ở Hoa Kỳ. Thông tín viên RFI từ Houston Thomas Holmes tường thuật.
Dans ce Walmart de Spring au Texas, les clients font leurs courses, les employés rangent les rayons.
Trong siêu thị Walmart ở thị trấn Spring bang Texas này, khách hàng vẫn mua sắm, nhân viên vẫn dọn dẹp các kệ hàng và vẫn chưa có người xếp hàng ở hiệu thuốc. Các liều thuốc đã đến, nhưng việc tiêm chủng chỉ bắt đầu vào thứ Sáu hôm nay. Tina là một trợ lý dược. Cô nói, hiện tại, với đội của chúng tôi và số ít liều chúng tôi có, chúng tôi đang lên kế hoạch tiêm chủng 20 lần mỗi ngày và 80 lần vào một số ngày nhất định. Thuốc chủng ngừa được sử dụng cho các nhóm ưu tiên và người cao niên, tức là 1A và 1B. Nếu có thêm liều, hoặc nếu không có đủ người ưu tiên ghi danh, thì chúng tôi sẽ tiêm cho bất kỳ ai có yêu cầu. Thế nhưng lúc này, ngay cả nhân viên của Walmart cũng phải ở trong diện ưu tiên mới được tiêm. Ở 8 tiểu bang, siêu thị Walmart sẽ là hiệu thuốc duy nhất có thể tiêm chủng cho người dân. Còn tại Arvin, cách đó 1 tiếng đồng hồ đường xe, Savannah Gonzalez là một trợ lý y tế, cô đi từ ô tô này sang ô tô khác để tiêm chủng cho những người đã đăng ký trên trang web của phòng khám cộng đồng nơi cô làm việc. Cô nói, hôm qua chúng tôi đã tiêm cho 196 người, nhưng hôm nay chúng tôi có nhiều người đăng ký hơn hoặc những người đến tự phát, cho nên chúng tôi đã đạt được 500 hoặc 600 người được tiêm chủng. Chúng tôi đang làm việc ngoài giờ nên sẽ giúp ích rất nhiều để bệnh nhân có thể đến nhà thuốc tiêm chủng. 1 triệu liều vaccine dự kiến được gửi mỗi tuần đến các nhà thuốc tham gia chiến dịch tiêm chủng. Ở mỗi bang của Mỹ, ít nhất một thương hiệu bán dược phẩm sẽ nhận được thuốc chủng.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Gần 1.600 lớp học tại 103 trường học trên toàn nước Pháp phải tạm đóng cửa vì COVID-19. Bộ Giáo dục ngày hôm nay cho biết con số này tăng mạnh so với hồi tuần trước. Phần lớn các trường, các lớp phải đóng cửa tập trung trong khu vực Paris và vùng phụ cận. Bộ Giáo dục vừa bật đèn xanh cho việc xét nghiệm virus corona qua nước bọt tại các trường học. Biện pháp này sẽ được áp dụng ngay từ ngày tựu trường sau kỳ nghỉ mùa đông trong vòng 2 tuần, kể từ chiều tối nay đối với học sinh tại Paris và vùng phụ cận.
Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Tokyo từ chức, ông Yoshiro Mori, 83 tuổi, ngày hôm nay đã đệ đơn xin từ chức. Ông này lỡ lời phê bình phụ nữ không thận trọng trong lời ăn tiếng nói, gây nhiều phiền toái. Lời lẽ nói trên bị coi là đi ngược lại với tinh thần Olympic.
Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, ngày hôm nay, ông Ri Son-won đã được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao động cầm quyền nhân cuộc họp toàn thể kéo dài 4 ngày của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 diễn ra ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Châu Vàng Tân Sửu 2021 phải chăng sẽ là một năm ổn định?
Hôm nay, trâu vàng chính thức thay thế chuột vàng trong chu kỳ 12 con giáp. Sau một năm đầy xáo trộn liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế, chính trị, thế giới không khỏi tự hỏi, điều gì đang đợi chúng ta trong năm Tân Sửu 2021 này? Giới chiêm tinh đưa ra một số dự đoán. Năm Canh Tý vừa qua là một năm thật sự đầy khổ ải. Trong vòng xoáy đại dịch COVID-19 là bao nỗi lo âu về sức khỏe và thương vong, những bất định về kinh tế, sự gia tăng bất bình đẳng và sự cứng nhắc luật lệ trong nhiều hệ thống chính trị. Một điều chắc chắn, con trâu trong tử vi Trung Hoa là hình ảnh của sự cần cù và cẩn thận, là biểu tượng cho sự kỷ luật và nghiêm khắc, là con giáp mang những giá trị bảo thủ, nên có thể nói như tờ Asia Flash, năm con trâu sẽ là năm cực kỳ thuận lợi cho ngành nông nghiệp, đến mức mà nếu chính phủ một nước công nghiệp hóa muốn khuyến nghị tái phát triển nông nghiệp thì có lẽ họ không có một thời điểm nào tốt hơn như năm nay. Theo ông Laurent Lonley, một chuyên tin gia tại Pháp được tờ CNews trích dẫn, thì nguồn năng lượng cho năm nay sẽ tập trung kích thích nhiều lĩnh vực, công nghệ, y khoa, khoa học và robot học. Nhưng mạng kim của năm Sửu còn đại diện cho các lĩnh vực quân sự, lập pháp và tài chính. Dù cho thích di chuyển, nhưng trâu vàng cũng sẽ bị giới hạn bởi nhiều biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến các chuyến lữ hành đi xa. Một điểm tích cực khác cũng được giới tài chính đặc biệt quan tâm, đó là phải chăng năm trâu vàng 2021 sẽ là năm của những nền thị trường mới trỗi dậy ngoài khu vực châu Á. Đây chỉ ít cũng là những gì ông Alain Barbeza, một nhà quản lý tài chính dự báo, khi nhận thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy sự trở lại của những nhà xuất khẩu nguyên nhiên liệu ngoài khu vực châu Á. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như nhu cầu nguyên nhiên liệu tại các nước giàu gia tăng, giá đồng nội tệ thấp v.v. Tuy nhiên, điểm đáng buồn duy nhất, các nhà chiêm tinh dự báo trong khía cạnh dân chủ, đây có thể sẽ là một năm tồi tệ. Chủ nghĩa chuyên chế và bảo thủ sẽ lấn lướt sự tự do, các chế độ độc tài, những trại tù sẽ gia tăng nhiều hơn tại nhiều khu vực trên thế giới. Dẫu sao thì với nhà chiêm tinh học Laurent Lonley, con trâu là một con giáp, làm những gì theo như chúng ta yêu cầu. Do vậy, năm 2021 sẽ không đánh dấu nhiều sự biến đổi lớn. Hình ảnh một con trâu từ từ chậm rãi, nhưng đầy năng lượng, nhiều nỗ lực hơn là bùng phát và tăng trưởng, nhưng lại là một sự ổn định và ít bấp bênh hơn là năm con chuột vừa qua. Ngược lại, ông lưu ý, năm 2022, năm Dần Mạng Thủy, được dự báo là sẽ rất năng động. Các chuyến lữ hành và lễ hội có nhiều cơ may hồi sinh.
quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2, hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt nhân Tết. Nguyên đán, Thùy Dương nói về vì dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại nên Tết cổ truyền năm nay không còn là một ngày Tết đoàn viên sum họp của nhiều gia đình tại Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt cũng về Tết Nguyên đán, nói về chủ đề Người Việt đón Tết xa quê thời COVID-19, Thu Hằng chuẩn bị tạp chí với các thông tín viên của RFI ở mọi nơi. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự qua đề tài Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến tranh cát để đánh phá Đài Loan.
Trong thời gian gần đây, khi đề cập đến căng thẳng gia tăng trong quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, báo giới chủ yếu nói đến những cuộc tập trận không quân của Trung Quốc gần đảo hoặc những vụ oanh tạc cơ và chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tuy nhiên Bắc Kinh được cho là còn đẩy mạnh việc sử dụng một loại vũ khí ngầm khác trong chiến lược quấy phá Đài Loan, đó là tung tàu khai thác cát đến hoạt động trong vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan, vừa thủ lợi về mặt kinh tế, vừa bào mòn sức lực của lực lượng tuần duyên đối phương. Đòn ngầm này của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan đã bị hãng tin Anh Reuters ngày 6 tháng 2 vừa qua nêu bật trong một phóng sự vũ khí mới nhất chống Đài Loan của Trung Quốc 2. Tàu hút cát. Trước đó, ngày 1 tháng 2, đặc phái viên tuần báo Pháp Le Point được cử đến Đài Loan cũng nêu bật thủ đoạn này của Bắc Kinh trong một phóng sự đặc biệt mang tựa đề Trung Quốc khởi động cuộc chiến tranh cát. Chính quyền Đài Loan dĩ nhiên đã thấy rõ ý đồ của Trung Quốc và đã tìm cách đối phó. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đài Bắc đã công bố một bản tổng kết cho biết là tính đến cuối năm ngoái, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã trục xuất được gần 4.000 chiếc tàu Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào hải phận Đài Loan để xúc cát và sỏi, tăng gấp bội so với các năm trước đó.
Đặc phái viên của báo Le Point đã đến vùng quần đảo Mã Tổ của Đài Loan, chỉ cách bờ biển Trung Quốc khoảng 15 cây số để tìm hiểu sự vụ và đã ghi nhận sự hiện diện của hàng chục chiếc tàu xúc cát và xà lan Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Đài Loan. Theo tuần duyên Đài Loan, nhiều hôm số lượng tàu Trung Quốc lên đến hơn 100 chiếc.
Theo Le Point, kể từ năm 2019, đội tàu ăn cướp cát đến từ Trung Quốc đã đeo bám vùng bờ biển của Đài Loan, giống như một điểm báo trước về hạm đội tàu chiến bất khả chiến bại mà Bắc Kinh hứa hẹn sẽ khởi động vào một ngày nào đó để tấn công Đài Loan. Và Mã Tổ không phải là khu vực duy nhất bị bao vây. Kim Môn, một vùng đảo khác của Đài Loan ở xa hơn về phía nam, đối diện với thành phố Hạ Môn của Trung Quốc, là nạn nhân đầu tiên ngay từ năm 2005. Cũng như là quần đảo Bành Hồ nằm giữa eo biển Đài Loan, nơi một đội tàu khai thác đến từ Hoa Lục được cho là đông gấp đôi ở Mã Tổ. Lực lượng tuần duyên Đài Loan đã phải vất vả tuần tra và can thiệp để đẩy lùi những kẻ xâm nhập này, mà lượng ngày càng tăng từ 71 chiếc vào năm 2018 lên thành gần 4.000 tàu vào năm 2020. Và cuộc chiến du kích trên biển đó đang gia tăng sức ép đến người dân Đài Loan đã phải chịu sự đe dọa gần như là hàng ngày của không quân Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã và Thiên nhiên, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Đài Bắc, thì với các dự án bê tông hóa và mở rộng đô thị ven biển ở Trung Quốc, hơn 100.000 tấn cát sẽ được khai thác mỗi ngày ở eo biển Đài Loan. Với mức giá hiện tại ở Trung Quốc, một chuyến hàng 3.000 tấn cát sẽ trị giá khoảng 75.000 euro. Khi Trung Quốc cấm khai thác cát tại các con sông và vùng lãnh hải của họ, thì những người khai thác cát Trung Quốc đi cướp bóc vùng đáy biển của các nước láng giềng. Trong những năm gần đây, các cuộc điều tra của nhà báo độc lập người Mỹ Vince Beiser đã tiết lộ quy mô sự tàn phá mà các tập đoàn khai thác cát khổng lồ của Trung Quốc gây ra. Các nạn nhân từng là các nước đang phát triển yếu kém, không thể bảo vệ môi trường của họ, chẳng hạn như Philippines hay Campuchia. Giờ đây thì những toán cướp cát biển đang tung hoành tại eo biển Đài Loan.
Hành động của các đội tàu Trung Quốc đi cướp cát của Đài Loan đã dĩ nhiên bị phía Đài Loan cực lực tố cáo. Mùa hè vừa qua, ông Lý Vấn, đại diện tại Mã Tổ của Đảng Dân Tiến, đang cầm quyền tại Đài Bắc đã gây được tiếng vang khi công bố ảnh chụp những con tàu Trung Quốc đến cướp cát trong khu vực.
Những hình ảnh trên đã khiến cả Đài Loan xôn xao. Một số người nhìn thấy đó là tàu chiến ngụy trang. Trả lời Le Point, ông Lý Vấn đã tìm cách hạ nhiệt. Không có gì chứng tỏ đó là một chiến dịch quân sự. Mặt khác, đó là một phần trong chiến thuật xâm lược của Trung Quốc tại vùng xám. Mục tiêu của họ là xem chúng tôi phản ứng thế nào. Đó là một cách để Bắc Kinh chứng tỏ sự bất lực của Đài Bắc. Tất nhiên, về mặt chính thức, giới chức Trung Quốc đã phủ nhận mọi trách nhiệm. Điều này khiến ông Lý Vấn rất tức giận. Đó là những con tàu ba lần vô danh, không tên, không đăng ký, không cảng nhà. Ngay cả ở Trung Quốc, chúng cũng bị coi là bất hợp pháp. Thế nhưng, đối với ông Lưu Vũ Thắng, chủ tịch Hiệp hội những người đánh cá nghiệp dư, đó không phải là những công ty tư nhân độc lập nhỏ. Những tàu nạo vét này được các công ty lớn thuê mướn. Ông Lưu đã quan sát kỹ hoạt động của các tàu Trung Quốc. Đó là các con tàu nạo vét ở rất lâu trên biển. Đó là một ngành công nghiệp khổng lồ. Các công nhân làm việc theo ca 7 ngày trên 7. Một số tàu đi qua lại để tiếp tế lương thực và nhiên liệu cho họ. Và xà lan chở cát đến bờ biển Trung Quốc. Ở Bành Hồ và Kim Môn, một số đã bị đầy đến nỗi bị chìm đi. Họ chỉ dừng lại khi không còn cát để hút.
Đối với hãng tin Reuters thì hoạt động của đội tàu vét cát lậu Trung Quốc đã bào mòn sức lực của lực lượng tuần duyên Đài Loan, buộc họ phải tuần tra ngày đêm để xua đuổi tàu Trung Quốc. Theo chính quyền Đài Loan và giới quan sát thì hành động ăn cướp cát của Đài Loan là một trong những vũ khí đặc biệt mà Bắc Kinh dùng để tấn công hòn đảo này.
Đây là chiến thuật được gọi là vùng xám, tức là sử dụng những biện pháp bất thường, làm đối thủ kiệt sức mà không cần phải phát động chiến tranh. Trong trường hợp Đài Loan, Trung Quốc đang nhắm tới lực lượng tuần duyên của vùng lãnh thổ này. Trả lời Reuters, ông Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu An ninh và Phòng thủ Đài Loan, một cơ quan tham vấn quân sự, cho rằng nạo vét là chiến thuật vùng xám mang đặc trưng của Trung Quốc, vừa lấy được cát, vừa gây được áp lực lên Đài Loan. Theo một quan chức an ninh Đài Loan, các hoạt động khai thác cát còn nằm trong khuôn khổ cuộc chiến tranh tâm lý nhắm vào Đài Loan, tương tự như những động thái tung chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Đài Loan mà Bắc Kinh đang thực hiện với tần suất ngày càng dày đặc.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam thận trọng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với đe dọa đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, hơn 20.000 tù nhân được ân xá, hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Vụ tấn công Điện Capitol, các luật sư của Donald Trump sẽ đề nghị tráng án. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Châu Vàng Tân Sửu 2021 phải chăng sẽ là một năm ổn định? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự chính của các báo Pháp ra hôm nay khá tản mạn, chủ yếu liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội nội tình của trong nước. Tuy nhiên, có thể thấy ở một vài trang báo vẫn dành sự chú ý đến châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Nhật báo Công giáo La Khoa đề cập đến quan hệ Mỹ-Trung thời Joe Biden. Tờ báo trở lại sự kiện hôm 10 tháng 2 vừa rồi, chủ nhân Nhà Trắng, ông Joe Biden ngay trong lần đầu đến thăm, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo thành lập một bộ phận đặc biệt tại Lầu Đông Góc chuyên trách soạn thảo chiến lược đối phó với Trung Quốc. La Khoa đặt ra những câu hỏi lớn để cố gắng lý giải động thái này của chính quyền Biden. Nhóm công tác gồm 15 cố vấn dân sự và quân sự này có nhiệm vụ gì? Theo như lời Tổng thống mới của Mỹ, thì họ có nhiệm vụ hoạch định đường hướng cứng rắn trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Trong 4 tháng, họ phải đưa ra được những khuyến nghị xác định vị thế quân sự cần thiết của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, xác định tính chất của mối quan hệ Washington muốn có với quân đội Trung Quốc và chọn lựa loại vũ khí nào để triển khai cho mục đích đó. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là chiến lược này cần phải có sự hợp tác giữa hai đảng quốc hội và giữa các đồng minh cũng như những đối tác vững chắc. Chỉ có như vậy, chúng ta, tức Mỹ, mới có thể đáp lại được những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Một câu hỏi khác được đặt ra, phải chăng Joe Biden đang tiếp đuốc của Donald Trump? Theo đạo khoa, về căn bản thì chủ trương này cũng giống như người tiền nhiệm, nhưng phương pháp của Joe Biden có khác. Một mặt vì ông không phải là người thích khiêu khích như kiểu gọi virus corona là virus Trung Quốc, hay mặt khác, ông không bị ám ảnh bởi quan hệ thương mại như Donald Trump. Ngay cuộc gọi điện thoại đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc, ông Joe Biden đã nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, v.v. Đó là những mối quan tâm thứ yếu của Donald Trump. Như vậy thì một cuộc chiến tranh lạnh là không thể tránh khỏi sao? Theo La Khoa thì phần đông các nhà quan sát nhận định cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai này là không tránh được. Tuy nhiên cũng có người cho rằng có thể xử lý mối quan hệ đối thủ này theo cách khác. Nếu chiến tranh lạnh xảy ra thì cả hai cùng thiệt hại về kinh tế, trong khi các vấn đề toàn cầu như khí hậu, đại dịch thì lại cần có sự hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh. Tóm lại, cứng rắn về nhân quyền, vấn đề lãnh thổ và ý muốn chia sẻ gánh nặng thế giới sẽ là hai trục trong chính sách Trung Quốc của Biden, là khoa kết luận.
Ở một chủ đề khác liên quan đến châu Á, Le Figaro có bài viết dài với tiêu đề mang nhiều hình ảnh: Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản dùng COVID-19 để củng cố lại quyền lực.
Đúng là từ đầu dịch đến giờ, Việt Nam mới ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm COVID-19 nhưng chỉ có 35 ca tử vong. Bài báo ghi nhận Việt Nam là một trong số hiếm hoi các nước đã quản lý thành công đại dịch COVID-19 và thoát khỏi suy thoái kinh tế. Kinh tế Việt Nam năm qua được đánh giá là năng động hàng đầu châu Á với mức tăng trưởng 2,9% và đang đạt mục tiêu hơn 6% trong năm nay. Thành công này được Le Figaro ví như là luồng gió mới cho một bộ máy già nua. Le Figaro trích dẫn Benoît de Tréglode, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, phân tích COVID là phước lành chính trị cho chế độ. Nó cho phép khẳng định đảng đã đúng và biện minh cho việc trở lại bàn tay chuyên chế đối với xã hội, lấy cảm hứng từ mô hình Trung Quốc. Theo Le Figaro, Hà Nội đang khẳng định vị trí không thể thiếu ở Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng của các đại tập đoàn quốc tế, đang tìm cách đa dạng hóa thị trường ngoài Trung Quốc để tránh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo chuyên gia Tréglode, ở Việt Nam, những người bất đồng chính kiến rất ít và dân chúng nhìn chung để mặc chính quyền, muốn làm gì thì làm, miễn sao điều kỳ diệu kinh tế vẫn cứ tiếp diễn. Có một điểm khó cho chính quyền Hà Nội hiện nay, theo Le Figaro, là vấn đề chủ quyền quốc gia. Họ đang bị mắc kẹt giữa quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông và trong khi lại muốn xích lại gần Bắc Kinh về hệ tư tưởng. Điều này buộc chế độ Việt Nam phải đi trên dây, trong khi mà dư luận về căn bản là luôn dè chừng cường quốc thứ hai thế giới này. Việt Nam một mặt chỉ trích Trung Quốc lấn chiếm dần Biển Đông, đồng thời hài lòng với các cuộc tuần tra ở đó của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thận trọng không muốn vượt qua làn danh đỏ của người Anh lớn phương Bắc. Hà Nội không dám như Philippines đưa tranh chấp lãnh thổ ra trước tòa án quốc tế La Hay. Theo chuyên gia Bill Hayton, tác giả cuốn sách Việt Nam con rồng trỗi dậy xuất bản năm 2020 của Đại học Yale Hoa Kỳ, rằng họ khuấy động mối đe dọa đó để can ngăn Bắc Kinh thôi, chứ về bản chất các lãnh đạo Việt Nam không muốn phá vỡ quan hệ với Trung Quốc. Hà Nội tìm cách đa dạng hóa sự hậu thuẫn như mua vũ khí của Nga, liếc mắt nhìn sang Washington, ký hiệp định thương mại với EU, với các nền kinh tế châu Á lớn qua hiệp định RCEP. Nhưng họ không bao giờ dám mạo hiểm, họ quá sợ Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam dùng phương Tây chỉ như là một đối trọng. Bài viết kết luận bằng nhận định của chuyên gia Tréglode.
Vẫn trên trang quốc tế nhật báo Le Figaro nói về quân đội trước thách thức các đe dọa từ xa, đề cập đến việc không quân của Pháp lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận mang tên Skiros từ hôm 25 tháng Giêng cho đến mùng 5 tháng 2 để thử khả năng tác chiến xa nước Pháp.
Cuộc tập trận với sự tham dự của 4 chiến đấu cơ Rafale và 2 máy bay vận tải siêu nặng A400M, tầm diễn tập kéo dài đến tận Ấn Độ, qua Trung Đông, Ai Cập và Hy Lạp. Theo Le Figaro, mục tiêu của cuộc tập trận đan xen giữa hợp tác quân sự với củng cố quan hệ ngoại giao với các đối tác. Tuy nhiên, nó cho thấy Pháp bắt đầu để ý đến các mối đe dọa từ xa tận vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi đang được chú ý với việc Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ, gây lo ngại cho những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại khu vực này. Theo tờ báo, không chỉ có hải quân liên quan đến tác chiến xa, lục quân Pháp cũng trước áp lực phải tăng cường năng lực chiến đấu ở nơi xa. Tương tự hải quân cũng vậy, bằng chứng là tàu ngầm nguyên tử của Pháp Emirates vừa mới tham gia vào cuộc tuần tra trên Biển Đông trở về.
chuyển qua với nhật báo Liberation, trang nhất của tờ báo này dành cho chủ đề khoa học trong cuộc chinh phục sao hỏa xa xôi với mục tiêu đưa người lên hành tinh đỏ.
Với tựa đề trái đất hạ cánh xuống sao hỏa, Liberation cho thấy hành tinh đỏ đang là điểm đến hấp dẫn của người trái đất. Chỉ trong vài ngày qua, hành tinh đỏ đã lần lượt đón các cuộc đổ bộ từ trái đất tới. Một tàu thăm dò của Tiểu Vương quốc Ả Rập, một người máy của Trung Quốc, một cỗ xe tự hành của Mỹ. Đây không phải là các cuộc xâm lược mà đó chỉ là các cuộc đổ bộ rất hòa bình của người trái đất được dẫn dắt bởi những ý đồ khoa học rất cao quý. Tất cả chỉ để hiểu được bầu khí quyển trên sao hỏa, khí hậu, địa chất và quá khứ của hành tinh này. Có điều đáng chú ý là nước vừa mới đạt được đến đích chính là quốc gia đi cuối cùng trong công cuộc chinh phục vũ trụ của thế giới, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia nhỏ bé nhưng nhiều tiền này đã trong một thời gian kỷ lục đưa được tàu thăm dò lên quỹ đạo sao hỏa hôm 9 tháng 2 vừa rồi. Trong khi đó châu Âu với tiềm lực khoa học như vậy lại chậm chân trong công cuộc chinh phục sao hỏa. Liberation cho biết hồi tháng 12 năm ngoái, Elon Musk, ông chủ của chương trình SpaceX, đã cho biết từ nay đến 4 hoặc 6 năm nữa sẽ đạt mục tiêu đưa người lên sao hỏa. Thông báo có vẻ phi thực tế nhưng cũng có thể là động lực thúc đẩy tiến độ cải tiến phát minh công nghệ trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ những năm tới đây, một chân trời mới trong không gian đang mở ra cho người trái đất.
Và bây giờ là tạp chí đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán, Thủy Dương nói về dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại, cho nên Tết cổ truyền năm nay không còn là ngày Tết đoàn viên sum họp của nhiều gia đình tại Việt Nam.
Rồi giật dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Thưa quý vị, khi những ngày Tết Tân Sửu cận kề, Việt Nam bất ngờ phải đối phó với đợt dịch COVID-19 mới, bắt nguồn từ hai ca lây nhiễm ngoài cộng đồng được phát hiện hôm 28 tháng Giêng. Kèm theo nỗi lo dịch bệnh lây lan, bà con trong nước cũng phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị đón Tết cho phù hợp với các quy định phòng chống dịch, phong tỏa cục bộ. Trao đổi với nhiều người, RFI Việt ngữ ghi nhận thái độ chung là dù lo lắng, buồn bã hay thất vọng vì kế hoạch ăn Tết không được như ý, nhưng họ vẫn rất ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh và yên tâm tuân thủ các biện pháp vệ sinh dịch tễ, đặc biệt là ở những tỉnh thành có nhiều ca nhiễm. Trả lời phỏng vấn của RFI tối mùng 7 tháng 2, tức 26 Tết, một người làm nghề kinh doanh ở tỉnh Hải Dương, 45 tuổi, tên là Anh Hưng, cho biết.
Gia đình tôi ở Thanh Hà, cách xa cái thành phố Chí Linh khoảng 35-40 cây số. Cái nơi đó đấy được coi như là một trong những nơi mà phát hiện ra những ca dương tính COVID đầu tiên trong cái đợt dịch này. Nơi đó thì người ta đang phong tỏa và đang được kiểm soát rất là tốt, nhưng mà trên địa bàn tỉnh Hải Dương ấy cũng ảnh hưởng rất là nhiều cái đợt dịch này. Tất nhiên là nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà thực ra thì người ta cũng ý thức rất là tốt. Người dân nói chung ấy thì mong chờ rất nhiều vào cái dịp Tết. Đáng lẽ ra thì là rất là tấp nập và sôi nổi, sôi động, nhưng mà năm nay thì lại rất là khác. Và ngoài đường xá thì rất là vắng vẻ, mọi hoạt động thương mại diễn ra một cách trầm lắng và lặng lẽ hơn. Người dân, người Thanh Hà hoặc là một số cái nhà vườn ở Chí Linh trồng đào, quất và những cái vườn hoa, vườn rau để phục vụ những cái nhu cầu mà làm đẹp và vui xuân lại thất vọng. Bây giờ đào, quất và những cái hoa bán với cái giá rất là rẻ, nhiều nơi còn không bán được bởi vì những thương lái người ta không đến, người ta mua được. Mặc dù đã đặt rồi nhưng mà người ta không đến được bởi vì mỗi địa phương đều có những cái trạm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế việc đi lại. Tất nhiên là những cái hoạt động mà mang tính chất tôn giáo, lễ hội, buổi tất niên cuối năm, liên hoan và ăn uống thì được kiểm soát rất chặt chẽ bởi các cái cơ quan chức năng và khuyến cáo là không đi chúc Tết, không đi lễ hội, không có cái bắn pháo hoa rồi không có những cái hoạt động như mọi năm. Mọi năm thì gia đình tôi chẳng hạn thường là có cái kế hoạch đi chơi xa, nhưng mà năm nay thì mọi kế hoạch như thế thì đều không được và dự định là chỉ ăn Tết ở nhà, nhà nào biết nhà đấy.
Là chủ một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và một trung tâm làm đẹp tại Hà Nội, chị Mai Ly năm nay quan sát thấy khách hàng chi tiêu có vẻ hạn chế hơn mọi năm. Với cá nhân chị Mai Ly, kế hoạch Tết không bị xáo trộn gì nhiều vì gia đình nội ngoại đều ở gần, chị cũng không có thói quen đi du lịch vào dịp Tết. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Mai Ly. Chị cho biết nhiều nhân viên, người quen, bạn bè đã phải hủy kế hoạch về quê ăn Tết.
Với gia đình mình thì mình ở Hà Nội thì cũng không có cái thay đổi gì nhiều lắm. Tuy nhiên thì bạn bè, mình cũng thấy một số bạn đã phải hủy tour đi du lịch. Rất nhiều thì là thay vì là đi về quê thì năm nay đã ở lại Hà Nội. Tại vì là cái dịch bệnh thì một số địa phương thì không có, nhưng một số địa phương thì lại là đang trong cái vùng cách ly. Thế thành ra là không thể về được cái vùng cách ly đấy. Ngược lại thì một số địa phương thì không có dịch ý, thì lại sợ rằng ở Hà Nội về thì sẽ đem dịch bệnh về. Thế thành ra là rất là nhiều gia đình ở lại Hà Nội ăn Tết. Chính quyền thì tuyên truyền rất là mạnh. Rõ rệt nhất đấy là các cái lễ hội ấy, lễ hội Chùa Hương là một cái lễ hội có thể nói là lớn nhất của Việt Nam về mặt tâm linh. Thường thường khai xuân là ngày 6 Tết ấy. Tuy nhiên là năm nay thì là bỏ cái việc khai hội rồi. Có nghĩa là họ chỉ khai hội ở cái mức gọi là rất là đơn giản, là tổ chức ở quy mô rất là nhỏ và chỉ có nhà chùa thôi, chứ còn không có mở khai hội rộng rãi để cho du khách thập phương cả nước đến được.
Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin.
Từ vài năm nay, nhiều người dân trong nước cũng có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Nhạn, chủ công ty du lịch tại Hà Nội cho biết, từ tháng 10 năm 2020 đến trước khi dịch bệnh bùng lên vào ngày 28 tháng Giêng, công ty có vài trăm khách đăng ký du lịch trong nước, nhưng từ đó đến nay, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Bình thường mỗi năm mà không có bệnh dịch hết, mọi người đi du lịch từ 28 Tết rồi đến khoảng tầm mùng 5, mùng 6 sau khi hết kỳ nghỉ ấy, thì mọi người đi du lịch nước ngoài rất là đông. Và một số người mà không có điều kiện thì vẫn đi du lịch trong nước. Còn như năm nay thì hoàn toàn 100% nội địa hết. Mà bây giờ tình hình bệnh dịch thì không ai dám đi. Gần như là mọi người đều muốn hoàn hủy hết. Bắt đầu từ hôm 28 tháng 1, cái hôm có bùng dịch ấy, là bắt đầu khách bắt đầu lo lắng, yêu cầu hoàn đổi. Theo thống kê sơ bộ của kế toán thì đến ngày 7 tháng 2, công ty tôi có tổng cộng là 252 khách hàng đi du lịch trong dịp Tết, từ ngày 28 Tết đến ngày 10 Tết. Và đã hiện tại đến thời điểm này là ngày 8 tháng 2, thì mới xử lý được 212 khách hoàn hủy đổi. Còn lại khoảng 40 khách hàng thì đến ngày 5, 6 họ phải đi, họ vẫn đang muốn chờ và nghe ngóng xem là tình hình dịch bệnh như thế nào.
Không chỉ việc về quê, đi chơi xa hay đi lễ hội đầu xuân bị ảnh hưởng, mà cả truyền thống đi chúc Tết, gặp gỡ đầu xuân với nhiều người cũng là một điều nên hạn chế. Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Văn, Hà Nội. Theo chị, nét đẹp văn hóa truyền thống đi chúc Tết của người Việt có lẽ cần thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh. Chị Văn chia sẻ cảm nhận với đài RFI Việt ngữ.
Tết năm nay thì cũng bị xáo trộn vì Covid nó bùng lên trước Tết cũng rất là gần đấy. Nên là tâm trạng của mọi người không được vui lắm, cũng lo lắng nhiều. Năm nay mọi người đều nói rằng là sẽ ai ăn Tết ở nhà đấy. Và cái việc mà đi chúc Tết thăm hỏi họ hàng, người thân, bạn bè là một cái nét văn hóa đẹp của người Việt Nam ấy. Nhưng mà năm nay thì có lẽ là cái việc đấy cũng phải hạn chế. Nhà tôi thì năm nay có một niềm vui là có thêm một cháu ngoại thứ hai, cũng dự tính là sẽ đón cháu về chơi, rồi tôi còn mẹ già nữa thì cũng muốn là để cho cháu về thăm cụ. Nhưng mà bây giờ sẽ phải thay đổi, có thể là các cháu thì vẫn ở nhà, các cháu sẽ không đi thăm cụ nữa. Còn tôi thì mọi năm thì cũng có tổ chức những cái buổi gặp gỡ với cả bạn bè chúc Tết, rồi uống trà, rồi ngồi nói với nhau những câu chuyện đầu xuân ấy. Nhưng mà năm nay có lẽ là không đi đâu nữa, bởi vì các bạn cũng nói rằng là thôi ai ở nhà nấy. Và bản thân mình bây giờ Covid như thế này cũng ngại đi, không biết là bệnh tật như thế nào, đến nhà ai thì người ta cũng lại ngại tiếp khách nữa. Nên ra là sẽ cũng phải thay đổi cách đón Tết, đồ ăn uống thì sắm sửa ít hơn. Nhưng mà có những cái thì cũng không hạn chế được, ví dụ như là hoa thì vẫn mua. Dù thế nào thì mùa xuân vẫn đến và Tết vẫn đến với tất cả mọi người, thì mình cũng không thể giảm tiện quá.
Buồn, thất vọng hơn cả là những gia đình xa nhau lâu ngày, biết bao cái Tết, người ở trong nước, người ở nước ngoài. Bao ngày ngóng chờ, chuẩn bị tỉ mỉ cho một cái Tết đoàn viên, nhưng đến cận Tết thì mọi kế hoạch bị đảo lộn hết. Đó là nỗi niềm của bà Thúy Hằng, sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, người đã lỡ một mùa Tết sum vầy với con cháu từ Paris về nước định cư, sau gần chục năm học tập và làm việc tại Pháp. Bà Thúy Hằng chia sẻ về kế hoạch ăn Tết của gia đình và cho biết thêm về không khí bà con chuẩn bị đón Tết ở Hạ Long.
Năm nay thì có rất là nhiều cái thay đổi, nhiều gia đình, nhiều khu dân cư vẫn còn đang trong tình trạng phong tỏa, chưa được về sum họp với gia đình, và ngoài chợ thì kiểm soát khá là chặt chẽ, cho nên là cái lưu thông hàng hóa là bị chậm lại rất nhiều. Bà con tiểu thương thế cũng buồn, vì lẽ ra là cái dịp Tết này, cái dịp mà buôn bán sầm ớt có thể tăng thêm thu nhập, nhưng mà năm nay thì khá là ảm đạm. Chợ hoa cây cảnh mọi năm thì bà con bán được nhiều lắm ạ, nhưng năm nay thì thấy buồn, ngồi buồn ủ rũ, thấy cũng thương cảnh buôn bán của bà con. Hầu như mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, và cũng kế hoạch về quê đón Tết rồi sum họp gia đình là hầu như là bị xáo trộn rất là nhiều. Tôi có vợ chồng con gái sống ở Pháp gần chục năm rồi. Đợt vừa rồi thì cháu có về và rất là mong muốn được sum họp gia đình với bố mẹ ăn Tết ở miền Bắc. Vé đã book xong xuôi rồi, tuy nhiên là dịch thế này thế là buộc phải hủy vé và cháu không bay ra được. Chương trình gia đình cũng đã lên rất là nhiều kế hoạch đi du lịch ra Tết, cũng đã đặt vé cho các cháu bay thủy phi cơ ở Vịnh Hạ Long đấy. Thế nhưng mà bên giờ như thế này thì dịch vụ họ sẽ không thực hiện, cũng phải hủy hết. Nói chung là tinh thần Tết năm nay là buồn vì dịch bệnh. Tiếc một cái Tết sum họp.
Vậy là Tết đã về, một năm mới lại đến, nhưng với một bầu không khí khác thường do dịch bệnh COVID-19. Nhưng dẫu có phải thay đổi thói quen lễ Tết, nhiều gia đình lỡ cơ hội đoàn tụ vào thời khắc được coi là thiêng liêng nhất trong năm. Thì dẫu sao, một mùa xuân mới vẫn về cho một năm mới đủ đầy, ấm êm, vạn sự như ý.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Thế thì người Việt tại Pháp, tại Nga, ở Hàn Quốc, Singapore hay Úc đón Tết Tân Sửu như thế nào? Thu Hằng cùng với các thông tín viên của RFI trả lời.
Tết là đoàn tụ, Tết là chia sẻ. Thế nhưng dịch COVID-19 đã buộc nhiều người ở lại đón Tết tại nước đang sinh sống. Họ chuẩn bị đón Tết như thế nào tại Pháp, Nga, Hàn Quốc, Singapore và Úc? RFI tiếng Việt và 4 thông tin viên mời quý thính giả và độc giả cùng theo dõi.
Lá này em rửa, chú ý ở cái cuống lá cho sạch lắm.
Trong căn nhà ở ngoại ô Paris, chị Lại Ngọc Bích chuẩn bị gói bánh chưng tặng sinh viên khó khăn phải đón Tết xa nhà.
Này, gạo thịt đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. 20 kg gạo với lại 6 cân đậu và 10 cân thịt lợn.
Tết đến dịch vẫn còn, chị muốn gửi chút hương vị quê nhà với hy vọng các em phần nào bớt nguôi ngoài nhớ gia đình.
Tôi có quen biết một số em sinh viên Việt Nam thì cái thời điểm này là cái thời điểm rất là khó khăn đối với các em, bởi vì các em phải bươn trải lo cuộc sống của mình. Thì tôi nghĩ là khi mà tôi gói bánh cho gia đình mình thì sẽ gói dư một vài cái là để tặng các em. Xong rồi sau tôi nghĩ rằng là mình có thể làm được nhiều hơn thế. Cuối cùng tôi quyết định là sẽ cố gắng gói 50 cái để tặng cho 50 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tự bươn trải kiếm sống, không có học bổng, cũng như là bị trầm cảm, bị ốm đau hoặc là có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Và tôi nghĩ là một cái bánh chưng nó rất là nhỏ bé, nhưng mà tôi cũng rất mong muốn nó trở thành một cái món quà nhỏ, một cái món quà Tết ấm áp, có thể phần nào giúp các em quên đi được cái sự cô đơn, lạnh giá cũng như là buồn bã nơi xứ người trong cái hoàn cảnh Tết đến xuân về mà xa gia đình.
59 chiếc bánh đã được chuyển tới các bạn sinh viên ngày 8 tháng 2 năm 2021, nhiều hơn dự kiến ban đầu của chị.
Để thực hiện những cái dự định của mình thì tôi đã post ở trên Facebook của mình một cái bài nhỏ và nhờ bạn bè cộng với các em sinh viên mà tôi quen biết để giới thiệu. Khi đó thì đã được 36 suất nhận bánh rồi. Thì sau có một bạn ở bên hội sinh viên Việt Nam đã giúp tôi lập danh sách và tập hợp thêm được 16 em nữa. Danh sách 50 bạn nhận bánh diễn ra chóng vánh trong vòng một ngày.
Còn tại Nga, hàng năm có đến hơn 1/3 cộng đồng người Việt về Việt Nam đón Tết. Do dịch Covid-19 nên Tết Tân Sửu 2021 là năm người Việt ở lại Nga ăn Tết đông nhất, theo thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow.
Năm nay thì không ai về được, thành ra ai cũng nghĩ đến làm sao phải bù đắp cho nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà bằng việc tổ chức Tết cho thật là to. Thành ra là vào cái thời điểm này, có thể nói là các mặt hàng, thức ăn, thực phẩm Việt Nam thuần túy, đặc biệt là lá dong, tăng đến chóng mặt, rất là đắt. Theo như thông lệ truyền thống của người Việt ở Nga, trên cái bữa ăn cuối năm ấy, bao giờ cũng phải có đầy đủ tất cả các cái món ăn thuần túy của Việt Nam vào ngày Tết. Từ cái con gà trống thiến có đủ cả mào cả chân, cho đến coi như lá bánh chưng, cho đến hoa đào. Năm nay do không có chuyến bay cho nên là sẽ không có hoa đào và cây quất, sẽ được bù đắp bằng những cái cành mai, cành táo của Nga với những bông hoa đào, hoa mai được làm bằng giấy. Có thể nói là cái không khí chuẩn bị Tết của người Việt ở nước Nga rất là tấp nập và rất là đang hiện hữu vậy.
Còn tại châu Á, do các biện pháp hạn chế di chuyển, hầu hết người Việt tại Hàn Quốc ở lại đón Tết tại xứ sở kim chi. Thông tin viên Trần Công ghi lại một số cảm nhận của người Việt tại Hàn Quốc.
Tết Nguyên đán, Son Lan là kỳ nghỉ lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau Tết Trung Thu. Đối với chị Thương và chị Hiền, lập gia đình tại Hàn Quốc, Tết Nguyên đán là dịp để đoàn tụ. Tuy nhiên, năm nay do dịch Corona-19, không đưa được các con về quê ăn Tết, chị Thương đã chuẩn bị một số món ăn truyền thống Việt.
Không về được Việt Nam đấy thì chị cũng mua bánh chưng rồi làm giò, mua ít đồ như là miến mông, mực nhĩ, mứt Tết về ăn để cho nó có vị của quê hương.
Chị Hiền làm dâu trưởng và sống với mẹ chồng, giống như ở Việt Nam, sáng mùng 1 Tết con cháu đến chúc thọ ông bà.
Đến Tết thì nhà cũng sẽ mua những món truyền thống của Tết bên Hàn ấy, cũng chuẩn bị vào 30 Tết. Đến sáng ngày hôm sau ấy, các anh chị chồng cũng đến cùng ăn Tết với cả nhà mình. Buổi sáng thì họ cũng đặt một mâm cơm lên và họ cúng. Khi mà cúng xong ấy, các con cháu cũng thừa lộc.
Thiện, một thanh niên làm việc trong ngành xây dựng, đón Tết xa quê với đồng nghiệp người Việt, nhưng bạn ấy luôn luôn tuân thủ quy định cấm tụ tập đông người.
Dịch bệnh nên với đông em bạn Tết ít người và nhỏ lại, không như mọi năm thì mình có thể tụ tập này, rồi ăn uống này, rồi đi chơi thoải mái này, đi mua sắm bình thường này. Nhưng năm nay do dịch bệnh cấm tụ tập đến 5 người nên cũng không được thoải mái như các năm cho lắm.
Hàn Quốc là một địa điểm đón rất nhiều du học sinh Việt Nam và thường về nhà vào dịp Tết. Lần đầu đón Tết xa nhà trong bối cảnh dịch bệnh, Huy đặt mua một số món ăn truyền thống Việt Nam, nhưng với chàng sinh viên trường Đại học Khoa học và Quốc gia Seoul, điều quan trọng là phải luôn luôn giữ được tinh thần lạc quan.
Nói chung là cũng không phấn khởi cho lắm. Tâm lý thì tất nhiên là năm ngoái 100%, năm nay không được 100% rồi, mà mình vẫn sẽ phải enjoy với nó thôi, mình không có lựa chọn nào khác cả.
Tết âm lịch tại Hàn không phải là một dịp lễ quan trọng như ở quê nhà. Tuy nhiên, với nhiều cô dâu Việt, mặc dù họ luôn coi Hàn Quốc là quê hương thứ hai, nhưng việc không thể đưa con cháu về Việt Nam để tận hưởng không khí háo hức, vui tươi của Tết Nguyên đán thực sự đem đến những cảm xúc khó tả.
Là một nước Đông Nam Á với đa số là người gốc Hoa, Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng ở Singapore. Thông tin viên Quỳnh Nguyễn nói về không khí đón Tết tại đảo quốc Sư Tử.
Năm nay, người dân Singapore đón năm mới trong dè dặt và cẩn trọng. Mỗi gia đình chỉ được phép đón tiếp 8 người trong một ngày. Mọi người sẽ phải sắp xếp lịch thăm viếng nhau cho phù hợp. Khu vực Chinatown đã được trang hoàng để đón năm mới, mặc dù không có hội chợ Tết và có rất ít các gian hàng bán đồ Tết. Vào dịp Tết các năm trước, nhiều người Việt ở Singapore đã về nước, đoàn tụ gia đình, chuẩn bị đón năm mới. Năm nay, cho dù chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến bay cứu trợ đưa dân về, vẫn còn rất nhiều người không thể về được. Chị Mai Khanh qua thăm gia đình vào tháng 3 năm 2020, chuyến đi dự định kéo dài 3 tuần đã kéo dài thành 1 năm và chị cũng chưa biết khi nào sẽ được về. Chị sẽ trải qua cái Tết đầu tiên ở Singapore.
Nói chung là năm nay vì dịch bệnh nên không có về Việt Nam được, nên ở đây ăn Tết với vậy gia đình của đứa em gái. Thì thấy Tết ở bên đây thì cũng nhộn nhịp, người dân rồi cũng mua sắm bông hoa, nhà thì mình cũng mua đào, mua cúc để trưng để cho thấy không khí Tết. Rồi thì nhà thì cũng gửi đồ ở Việt Nam qua, nào là bưởi, nè hạt dưa, hạt bí, bánh tráng. Nói chung là đủ các thứ mức, rồi nhất là mức chùm ruột nữa nha, mức dừa.
Các nhóm bạn tụ tập để làm bánh chưng, bánh tét chung với nhau. Chị Mai Khanh cũng chuẩn bị một vài món ăn truyền thống ngày Tết.
Thì trước Tết á, thì mình sẽ làm củ kiệu, dưa món, dưa cải, kim chi. Rồi gần Tết á, thì khoảng 28 Tết á, là mình kho thịt kho trứng, rồi măng nấu giò heo, rồi 30 thì làm khổ qua cá thác lát. 28 thì mình đầu mình gói bánh chưng, bánh tét. Rồi trước đó nữa thì cỡ 26 thì nhà thì cũng làm bánh, bánh thơm, kẹo đậu phộng.
Ai không muốn tự làm các món ăn đều có thể đặt mua dễ dàng. Có nhiều gian hàng tạp hóa của Việt Nam nằm rải rác ở Singapore.
Ngược xuống Nam Bán Cầu, thông tin viên Hoàng Hồng tại Sydney mời quý thính giả đón Tết Nguyên đán ở Úc trong ánh nắng hè chói chang.
Úc đã và đang trải qua một năm đầy khó khăn và bất ổn. Mặc dù vậy, không khí tấp nập bán mua vẫn len lỏi trong từng gian hàng ở các khu chợ Việt như mọi năm. Những hương sắc ngày Tết sum vầy, đầm ấm, thiêng liêng vẫn được các gia đình Việt gìn giữ và phát huy bằng nhiều cách khác nhau. Với gần 300.000 người Việt sinh sống chủ yếu ở hai thành phố lớn Sydney và Melbourne, hội chợ Tết là một trong những sự kiện văn hóa đặc trưng mang ý nghĩa kết nối cộng đồng dành riêng cho bà con người Việt tham gia đón Tết hàng năm. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của virus corona và vẫn phải tuân thủ các biện pháp giới hạn, nhiều sự kiện cộng đồng Việt Nam bị hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô tổ chức hoặc được chuyển sang hình thức trực tuyến. Tại Sydney, mong muốn duy trì tôn vinh bản sắc truyền thống Tết Việt và thúc đẩy gắn kết mối quan hệ cộng đồng, lễ đón xuân sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng vào ngày 13 tháng 2. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales cho biết.
Tuân thủ theo lệnh của Bộ Y tế đưa ra về những cái nạn đại dịch đó, thì chúng tôi không thể tổ chức được hội chợ Tết như bình thường với một cái quy mô lớn như hàng năm. Nhưng mà vẫn giữ được truyền thống không khí của chợ Tết thì năm nay thay vào đó thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi lễ đón xuân. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, những trang trí thật là lộng lẫy, không khác gì những năm trước của Tết thì năm nay chúng tôi cũng làm tương đương như vậy. Với một mô hình nó nhỏ hơn, tuy nó không có kém phần quan trọng, cũng đầy đủ tất cả những yếu tố để cho đồng hương đến cảm thấy được có một cái mùa xuân khá là trọn vẹn trong một cái mùa đại dịch này.
Tại Melbourne, nhóm các nhà lãnh đạo trẻ cộng đồng người Việt Victoria đã nỗ lực mang linh hồn của mô hình hội chợ Tết hàng năm vào chương trình hội chợ Tết Tân Sửu trực tuyến phát sóng 6 và 7 tháng 2. Ngoài ra, dù phải tuân thủ các giới hạn, cộng đồng Việt không kém phần háo hức chờ đợi tham gia một số chương trình văn hóa đa sắc tộc sẽ diễn ra khắp Úc Châu bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 2.
Du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam thận trọng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với đe dọa đại dịch COVID-19. Tại Miến Điện, hơn 20.000 tù nhân được ân xá, hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Vụ tấn công tại Điện Capitol Hoa Kỳ, các luật sư của Donald Trump sẽ đề nghị trắng án. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Châu Vàng Tân Sửu 2021 phải chăng sẽ là một năm ổn định? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm tuần báo, tạp chí đặc biệt nhân ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những dự cảm lành dữ, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nghe qua góc vườn âm nhạc, Gia Trình cũng sẽ nói về cái hương vị ngày Tết xưa và nay trong âm nhạc, và nghe lại tạp chí của Thùy Dương nói về Tết cổ truyền năm nay không còn là một ngày Tết đoàn viên sum họp của nhiều gia đình tại Việt Nam. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.